phân đoạn Kinh Thánh người bị uỷ ám trong sách Mác đoạn 9 từ câu 14 đến câu 29. Đức Chúa Giêsu với ba người đến cùng các môn đồ khác thì thấy đoàn dân rất đông vây chung quanh và mấy thầy thông giáo đương cãi lẽ với các môn đồ ấy. Cả đoàn dân này vừa thấy Ngài liền lấy làm lạ, thảy đều chạy đến chào Ngài. Ngài bèn hỏi rằng: các ngươi cãi lẽ với môn đồ về việc gì? Một người trong đám đông thưa rằng: lại thầy, tôi đã đem con trai tôi tới cho thầy, nó bị quỷ câm ám, không cứ chỗ nào quỷ ám vào thì làm cho nó nổi kinh phong, sôi bọt mồm, nghiến răng, rồi nó mòn mỏi đi. Tôi đã xin môn đồ thầy đuổi quỷ ấy, xong đuổi không được. Đức Chúa Giêsu bèn đáp rằng: hỡi dòng dõi chẳng tin kia, ta sẽ ở cùng các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ chịu các ngươi cho đến khi nào? Hãy đem con đến cùng ta. Chúng bèn đem đứa trẻ cho Ngài. Đứa trẻ thấy Đức Chúa Giêsu, tức thì quỷ vật mạnh nó ngã xuống đất, rồi lăn lóc sôi bọt miếng ra. Đức Chúa Giêsu hỏi cha nó rằng: điều nó xảy đến cho nó đã bao lâu? Người cha thưa rằng: từ khi nó còn nhỏ, quỷ đã lắm phen quăng nó trong lửa và dưới nước để giết nó đi. Nhưng nếu thầy làm được việc gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: sao ngươi nói nếu thầy làm được? Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Tức thì cha đứa trẻ la lên rằng: tôi tin, xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi. Khi Đức Chúa Giêsu thấy dân chúng chạy đến đông, thì Ngài quở trách tà ma và phán cùng nó rằng: hỡi quỷ câm và điếc, ta biểu mày phải ra khỏi đứa trẻ này, đừng ám nó nữa. Quỷ bèn la lớn tiếng lên, vật đứa trẻ mạnh lắm mà ra khỏi, đứa trẻ trở nên chết vậy. Nên nổi nhiều người nói rằng nó chết rồi. Nhưng Đức Chúa Giêsu nắm tay nó, nâng lên thì nó đứng dậy. Khi Đức Chúa Giêsu vào nhà rồi, môn đồ hỏi riêng Ngài rằng: sao chúng tôi đuổi quỷ ấy không được? Ngài đáp rằng: nếu không cầu nguyện thì chẳng ai đuổi thứ quỷ ấy ra được. Cảm ơn Thánh.
Một nhân viên bán hàng lưu động của công ty máy hút bụi điện nổi tiếng đến một làng quê để giới thiệu sản phẩm mới của mình. Sau khi được bà cụ nhà quê niềm nở tiếp đón tại cửa nhà, thì mời vào nhà, thì người bán hàng bắt đầu quảng cáo sản phẩm của mình. Thanh niên này nói: thưa bà, công ty của chúng tôi vừa có một sản phẩm mới mà bà chưa bao giờ thấy. Máy hút bụi của chúng tôi sẽ hút bụi sạch từ trước nhà đến sau nhà, mọi góc cạnh đều sạch sẽ, sạch bụi. Bà chỉ cần trả một số tiền rất nhỏ để cả căn nhà được sạch. Bà cụ nhà quê nghe xong gật đầu có vẻ đắc ý lắm. Cậu nói nghe hay quá. Người bán hàng bước ra ngoài sân, hốt một nắm đất, rồi trở vào nhà mạnh mẽ vung đất ra ở trên sàn nhà. Bà tiếp tục nói: bà thấy đất bụi này không? Máy của chúng tôi sẽ hút bụi hết, không còn một chút bụi nào cả trên sàn nhà của bà, mà không có tiếng động gì hết, máy rất êm. Nếu tôi cam đoan với bà cụ là nếu không đạt được kết quả như vậy đó, tôi sẽ dùng miệng mình hút hết bụi trên sàn nhà. Rồi bà cụ nghe xong nghiêm nghị nói với người bán hàng: tôi nói cho cậu biết nha, nhà này không có điện. Thưa ông bà anh chị, máy hút bụi dầu hữu hiệu đến đâu cũng cần có điện. Không có điện, máy hút bụi chỉ là một khối sắt bất động. Trong lĩnh vực tâm linh cũng vậy, nếu không có đức tin và nếu không có sự cầu nguyện, chúng ta chỉ là những con người tầm thường. Nhưng nếu có, khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Chúng ta có thấy nhu cầu của mình không? Trong chủ đề từ mù đến sáng của Tam Cá Nguyệt 2, tôi kính mời ông bà anh chị cùng tôi suy gẫm đề tài thấy nhu cầu mình. qua phân đoạn Kinh Thánh Mác đoạn 9 từ câu 14 câu 29. Phân đoạn Kinh Thánh này được trình cho chúng ta thấy hai ý chính. Thứ nhất là nhu cầu của đứa trẻ, và thứ hai nhu cầu của người cha và các môn đồ. Khi Chúa Thánh Giêsu Phi-rơ, Giăng và Gia-cơ từ trên núi xuống với chín sứ đồ khác đang chờ, thì thấy đoàn dân rất đông vây chung quanh và mấy thầy thông giáo đương cả lẽ với các môn đồ. Chúa Thế bèn hỏi: các ngươi cả lẽ với môn đồ về việc gì? Các thầy thông giáo và các môn đệ chẳng ai trả lời cả. Mắc cỡ, không biết nói làm sao. Cho nên người cha thấy đợi hoài không ai trả lời thì bèn lên tiếng trả lời: lại thầy, tôi đã đem con trai tôi tới cho thầy, nó bị quỷ cầm ám, không cứ chỗ nào quỷ ám vào thì làm cho nổi kinh phong, sôi bọt mồm, nghiến răng, rồi nó mòn mỏi đi. Tôi đã xin môn đồ thầy đuổi quỷ ấy, xong đuổi không được. Từ trên núi với vinh quang sáng ngời, khi hóa hình, Chúa Cứu Thế Giêsu bước xuống thung lũng, nơi quyền lực tối tăm đang thống trị con người. Và Ngài biết rằng Ngài phải chiến đấu với quyền lực đó để giải phóng con người khỏi những đớn đau trong cuộc đời. Và Chúa đã biết rằng cuộc chiến này với quyền lực tối tăm này bây giờ không thể so sánh được với cuộc chiến mà Ngài sẽ đối diện trên đồi Gô Tha sau đó. Nhưng mà đây là chặng đường Ngài phải đi. Thì ra đang khi Chúa Thánh Giêsu còn trên núi, người cha đem có đứa con bị quỷ ám đưa con mình đến, tưởng có Ngài, nhưng không ngờ không có Ngài, nên xin các môn đồ Ngài đuổi quỷ ấy ra. Các môn đồ không đuổi được, nên họ và các thầy thông giáo đang tranh cãi nhau. Chúng ta không biết họ tranh cãi gì, nhưng chắc chắn là liên quan đến vấn đề các môn đồ, môn đệ của Chúa không đuổi quỷ ra khỏi đứa trẻ nó ám. Có thể các thầy thông giáo phủ nhận quyền năng chữa bệnh của Chúa Giêsu khi mà môn đệ của Ngài không đuổi được. Còn các môn đệ thì tin nơi quyền năng chữa bệnh nhưng lại không chữa bệnh được. Và hai bên đang tranh cãi nhau, ai đúng ai sai. Ngày nay cũng có những trường hợp tương tự. Một bên cho rằng không còn phép lạ chữa bệnh nữa, hay là mấy ông mục sư không có ân tứ chữa bệnh nữa nên người bệnh không lành. Còn những mục sư muốn chữa bệnh thì cho rằng tại người bệnh không có đức tin, tại người bệnh phạm tội cho nên bệnh không lành. Cuối cùng trách nhiệm đổ trên người bệnh, nên người bệnh đã bệnh nặng rồi càng nặng thêm. Thưa ông bà anh chị, cho phép tôi nói lên điều này. Giống như các môn đệ ngày xưa, chúng ta theo Chúa đã lâu và dường như chúng ta vẫn chưa đuổi được một số thứ quỷ từng hồi từng lúc khuấy phá cuộc đời chúng ta, khuấy phá hội thánh. Chúng ta chưa đuổi được những lời đồn đãi thất thiệt. Cái tôi đang lấn lướt công việc của Đức Chúa Trời, lòng cay đắng và lòng không tha thứ, lòng thờ ơ đối với Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta không đuổi thứ quỷ ấy ra được, thì những người chưa tin nhận Chúa Thánh Giêsu sẽ nghi ngờ quyền năng của Ngài. Và dường như chúng ta còn đang bị ma quỷ thống trị trong những trạng huống này. Sẵn đây tôi nói điều này. Vài năm nay có một nguồn tin, cho phép tôi dùng chữ thất thiệt, tung ra trong hội thánh rằng mục sư Đoàn Trung Chánh có rất nhiều nhà cho mướn. Tôi xác nhận hội thánh rằng tôi chỉ có một căn nhà đang sống thôi. Luật sư Châu Võ Thiếu Sơn là người lo giấy tờ của tôi. Nếu muốn hỏi thì hỏi luật sư Châu Võ Thiếu Sơn. Châu Võ Anh Thư chứ đâu. Rồi, thôi, nói lại Châu Võ Anh Thư, cảm ơn. Muốn hỏi thì hỏi Châu Võ Anh Thư cho biết. Còn nếu muốn hỏi các luật sư khác trên toàn nước Úc đó, mà nếu mà hỏi tra ra được mà tôi có căn nhà thứ hai đó, tôi sẵn sàng trả tiền đi tìm. Ha? Đã hết chi phí cho đi tìm. Còn nhà trên trời thôi không tính, đưa nó Chúa cho. Cho nên xin lỗi hội thánh, ma quỷ đang hành hại cuộc đời chúng ta mà chúng ta đuổi không được. Khi ta đuổi thứ ấy không được trong hội thánh của chúng ta thì làm sao người ngoài tin nơi quyền năng của Chúa thay đổi cuộc đời chúng ta được? Các đoàn dân này vừa thấy Ngài liền lấy làm lạ, cả thải đều chạy đến chào Ngài. Họ lấy làm lạ vì có thể là khi hóa hình trên núi đó, diện mạo của Ngài sáng rực, nên bây giờ diện mạo Ngài vẫn còn sáng nữa. Giống như diện mạo của Môi-se ngày xưa sau khi sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, thì ông xuống núi thì A-rôn, các trưởng lão sợ không dám đến gần. Nhưng mà có thể những dân chúng ở đây thấy lấy làm lạ vì đột nhiên Chúa Thánh Giê-xu xuất hiện giữa hoàn cảnh rối loạn này, cho nên cả thải đều chạy đến chào Ngài như là mong đợi Ngài giải quyết được vấn đề, mong đợi một phép lạ xảy ra mà họ đang chờ mà chưa có. Người cha diễn tả bệnh tình của con trai mình như sau: bị câm, cũng nghĩa là bị điếc, vì nghe không được nên mới bị câm, bị kinh phong nên sôi bọt mồm, nghiến răng rồi mòn mỏi đi. Quỷ đã lấm ven quăng nó trong lửa và dưới nước để giết nó đi. Ma quỷ không những cám dỗ người nó thống trị để người đó phạm tội, nhưng ma quỷ còn tàn hại cuộc đời người đó, phá hủy chương trình tốt đẹp của Đức Chúa Trời trên cuộc đời người đó. Cho nên chúng ta đừng tưởng rằng những người đồng bóng lên đồng đó hay là thầy bói đó là cuộc đời họ sung sướng. Không, chẳng ai sung sướng dưới quyền thống trị của ma quỷ cả, chẳng có ai. Vậy chúng ta có thể nghĩ rằng câu chuyện này đâu có liên hệ đến tôi, con tôi đâu có bị điếc, con tôi đâu bị câm, con tôi đâu bị kinh phong, con tôi đâu bị quỷ ám. Không, quyền lực tối tăm có thể gây nên bệnh tật trong thân xác, bệnh tật trên về tinh thần và cả bệnh tật trong tâm linh nữa. Con trai con gái của chúng ta có thể nghe được, nhưng mà nó không chịu nghe lời khuyên của chúng ta, dường như lỗ tai nó điếc để nghe lời khuyên của cha mẹ, và dường như nó chỉ nghe được lời dụ dỗ của bạn bè làm xấu. Con trai con gái chúng ta có thể nói được, nó nói rất nhiều, nó nói 2-3 tiếng đồng hồ với bạn nó, nhưng mà dường như nó câm đối với chúng ta và nó câm đối với Đức Chúa Trời. Con trai con gái chúng ta có thể không bị kinh phong, nhưng mà nếu nó muốn đi chơi mà chúng ta không cho đó thì sẽ phản ứng của nó còn sao. Mặc dù chỉ người cha đứa trẻ bị quỷ ám trả lời, nhưng Chúa Giê-xu phán với các thầy tông giáo, các môn đệ của Ngài, cha đứa trẻ và đoàn dân đang đứng đó, Ngài phán chung: hỡi dòng dõi chẳng tin kia, ta sẽ ở với các ngươi cho đến chừng nào, ta sẽ chịu các ngươi cho đến chừng nào, hãy đem con đến cho ta. Chúa có thể gọi họ là dòng dõi chẳng tin vì các thầy thông giáo không tin nơi phép lạ chữa bệnh, các môn đệ Ngài thì không đuổi quỷ được, người cha đứa trẻ thì mất lòng tin, còn đám đông thì không biết phải xử trí thế nào. Hỡi dòng dõi chẳng tin. Chúa thấy cũng biết là Ngài phải tiếp tục chịu khổ trong chiến trận với ma quỷ với lòng không tin của con người, nhưng mà đây là lúc đứa trẻ cần chữa lành, cho nên Ngài phán rằng hãy đem con đến cho ta. Và thưa ông bạn chị, hãy nhớ lời phán này của Chúa Cứu Thế Giê-xu khi chúng ta đối diện với nghịch cảnh: hãy đem con đến cho ta. Nhất là khi chúng ta bước vào những giai đoạn đau khổ, trong một giai đoạn nào đó đau khổ của cuộc đời, hãy đem người chồng nghiện bia rượu đến với Chúa Cứu Thế, hãy đem người vợ nghiện cờ bạc đến với Chúa Cứu Thế, hãy đem đứa con hư hỏng của mình đến với Chúa Cứu Thế, hãy đem người cha người mẹ chưa tin Chúa Cứu Thế Giê-xu đến với Ngài, hãy đem những cuộc đời, những nan đề trong cuộc đời của chúng ta đến với Chúa Cứu Thế qua lời khẩn nguyện này xin. Nhưng mà câu hỏi này cũng cần được đưa ra: khi người chưa tin đem người chồng người vợ có nan đề, người cha người mẹ người con có nan đề đến với hội thánh chúng ta, họ có tìm thấy quyền năng của Đức Chúa Trời đang hành động giữa chúng ta hay không? Hay là họ đem nan đề của họ đến vào thánh chúng ta rồi lại đem nan đề đó trở về nhà? Vì hội thánh của Chúa không có quyền năng của Ngài hành động ở giữa. Chúa Thế Giêsu hỏi điều đó xảy đến cho nó bao lâu. Đây là câu hỏi bày tỏ lòng quan tâm của Ngài đối với đứa trẻ và gia đình, chứ không phải để biết bệnh tình nó nặng như thế nào. Người cha thưa, từ khi nó còn nhỏ, và nó thêm, quỷ đã lấm ven quăng nó trong lửa và dưới nước rồi giết nó đi. Nếu đứa trẻ này bị câm, bị điếc, sôi bọt mồm, nghiến răng rồi mòn mỏi đi, và quỷ đã lấm ven quăng nó trong lửa và dưới nước để giết nó đi, từ khi nó còn nhỏ, thì nỗi đau đớn này, khổ này, nó quá lớn và quá dài cho đứa trẻ và cho cả gia đình. Tại sao chưa đem đến với Chúa sớm hơn? Thử hỏi cứ đứa con không nghe, không nói được và bị kinh phong, gia đình mất biết bao nhiêu thì giờ, công sức và tiền bạc để chăm sóc nó. Biết bao nhiêu người sống trong khổ đau quá lâu mà không biết được Chúa Thế Giêsu. Họ có nhu cầu được chữa lành bao vết thương trong cuộc đời, nhưng mà họ chưa biết Chúa Giêsu. Có phải vì chúng ta chưa nói với cho họ biết về Ngài không? Và còn chúng ta có những triệu chứng nào về hành động của ma quỷ đang hành hạ đời sống bên của chúng ta? Chúng ta có ý thức rằng mình cần Chúa Thế Giêsu chữa lành cho mình ngay bây giờ không? Sau khi các sứ đồ không đuổi quỷ được, người cha đứa trẻ đâm ra nghi ngờ hết mọi người, nên thưa với Chúa Thế Giêsu: nếu thầy làm được việc gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho. Người cha này đã thất vọng vì môn đệ thầy đuổi quỷ ấy xong đuổi không được. Bây giờ người cha cố bám víu lấy hy vọng mong manh cuối cùng của mình nơi Chúa Thế Giêsu, nên nói: nếu thầy làm được việc gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho. Chúa Thế Giêsu đáp: sao ngươi nói nếu thầy làm được? Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Vấn đề không phải là nếu thầy làm được việc gì, nhưng vấn đề là nếu ngươi tin thì mọi việc đều được cả. Câu văn này của Chúa Thế không có nghĩa là khi có lòng tin chúng ta sẽ đạt được mọi điều mình muốn trong khi trong lời cầu nguyện của mình, nhưng có nghĩa là nếu có lòng tin mọi việc đều có thể được thành, vì Đức Chúa Trời là toàn năng và Ngài sẽ ban chúng ta điều chúng ta cần. Con Linh Dương tại Phi Châu, dầu rất nhỏ nhưng mà có thể nhảy cao hơn 2m7. Dầu nó nhảy cao như vậy nhưng sở thú có thể giữ nó trong một sân đất với bức tường chỉ cao một cần chỉ cao 1m2 thôi, nó có thể nhảy qua được, sức nó có thể nhảy qua được. Nhưng mà con Linh Dương này nó lạ lắm, là nó sẽ không nhảy nếu nó không thấy mảnh đất ở bên kia. Nó có thể nhảy cao hơn thứ hai nhưng mà nó không nhảy, tại vì nó không thấy mảnh đất bên kia. Và thưa quý bạn chị, lòng vô tín và nghi ngờ của chúng ta đã cản ngăn biết bao nhiêu phép lạ của Chúa muốn thi thố trong cuộc đời chúng ta và trong hội thánh của chúng ta. Chúng ta muốn thấy bên kia, tức thì người cha la lên: tôi tin, xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi. Câu này không có nghĩa là xin Chúa chuyển lòng không tin của con trở thành tấm lòng tin, không nghĩa như vậy. Nhưng có nghĩa là xin giúp con khỏi tình huống này, dầu Ngài thấy trong con có sự không tin nào đó. Nói cách khác, người cha này không dựa vào đức tin của mình, nhưng mà dựa vào lòng thương xót của Chúa Thế Giêsu. Khi Chúa Thế Giêsu thấy dân chúng chạy đến đông, thì Ngài quở trách tà ma. Đọc câu này chúng ta có thể hiểu lầm. Có phải là Chúa Giêsu thi hành phép lạ để nhiều người khâm phục Ngài không? Để nhiều người thấy chứng kiến không? Rồi hoan hô không? Không. Đúng ra theo nguyên bản Kinh Thánh đó, thì câu này cần hiểu như sau: khi Chúa Thế Giêsu thấy dân chúng khởi sự kéo đến, thì Ngài không muốn chờ đợi thêm nữa. E dân chúng kéo lúc càng đông, nên Ngài quở trách tà ma. Điểm này cho thấy Chúa có thể thi hành phép lạ không phải để phô trương hay là để chứng minh quyền năng của Ngài, nhưng Ngài thi hành phép lạ vì thương xót đứa trẻ bị quỷ ám và gia đình của đứa trẻ đó. Chúa thấy sự phán với cùng thầm ma: hỡi quỷ câm và điếc, ta biểu mày phải ra khỏi đứa trẻ này, đừng ám nó nữa. Cụm từ đừng ám nó nữa cần hiểu thêm là không những phải ra khỏi đứa trẻ mà không được trở lại với đứa trẻ nữa. Quỷ bèn la lớn tiếng lên: vật đứa trẻ mạnh lắm mà ra khỏi đứa trẻ trở nên như chết vậy, nên nổi nhiều người nói rằng nó chết rồi. Đọc câu này chúng ta thấy rằng không dễ mà để ma quỷ và quyền tối tâm chấm dứt thống trị trên con người đâu. Ma quỷ nó rất là giận dữ, ra khỏi đứa trẻ nó hành hạ trước quyền năng của Chúa. Khi Chúa thấy cùng môn đệ vào nhà thì họ hỏi Ngài rằng: thưa Thầy, sao chúng tôi đuổi quỷ ấy không được? Nếu xem lại Mát đoạn 6 từ câu 7 câu 12 đó, khi Chúa của Thế Giê-xu sai 12 sứ đồ Ngài đi ra giảng đạo đó, thì Ngài ban cho họ quyền phép trừ tà ma, quyền phép đuổi quỷ. Cho nên khi họ thi hành sứ mạng xong đó, thì họ trở về báo cáo rằng họ đuổi rất là nhiều quỷ. Bây giờ các môn đệ thắc mắc: tại sao chúng con đã đuổi quỷ được rồi mà bây giờ là đuổi quỷ này không được? Đã đuổi quỷ ra đứa trẻ không được, nó xem là thất bại. Và còn nghe người cha lên tiếng rằng: tôi đã xin môn đồ thầy đuổi quỷ ấy xong đuổi không được, mắc cỡ hơn nữa là buông nữa. Dầu vậy, cũng nhờ câu hỏi này, câu hỏi các môn đệ đưa ra mà chúng ta tìm thấy câu giải đáp. Khi họ hỏi sao đuổi quỷ ấy ra không được, cụm từ thứ quỷ ấy không có nghĩa là loại một loại quỷ đặc biệt, quỷ dữ lắm nên khó đuổi, không phải vậy. Nhưng có nghĩa là đúng là con quỷ này là con quỷ đó. Khi Chúa Giê-xu phán, nếu không cầu nguyện thì chẳng ai đuổi thứ quỷ ấy được. Chúa có thể Giê-xu muốn các môn đệ của Ngài biết rằng quyền năng đuổi quỷ được ban cho họ trước đây không có nghĩa là nó sẽ ngự trị trong họ mãi mãi, để họ muốn sử dụng lúc nào sử dụng không. Nhưng quyền năng đuổi quỷ này chỉ có nơi họ qua lời cầu nguyện liên tục và thành khẩn. Đức tin không giống như tiền bạc của chúng ta để trong trương mục ngân hàng, tiết kiệm, lâu ngày sinh lợi, và khi cần đem ra sử dụng, không phải như vậy. Nhưng đức tin, quyền năng của Chúa đến từ mối thông công thường xuyên và mật thiết với Đức Chúa Trời. Nên nếu không cầu nguyện thì chẳng ai đuổi thứ quỷ ra được. Nói cách khác, khi thành tâm cầu nguyện, đức tin sẽ được ban cho chúng ta. Và khi đức tin hiện diện trong chúng ta, Đức Chúa Trời sẽ hành động qua chúng ta. Quyền năng đuổi quỷ chỉ có khi chúng ta có một mối liên hệ mật thiết với Chúa, chứ không phải trước đây có, bây giờ có. Tại một thành phố nhỏ nọ, có một thương gia, người không tin Chúa, giàu có, dùng tiền bạc và ảnh hưởng của mình để xin mở một quán rượu bên cạnh nhà thờ. Thì mục sư và ban chấp hành hội thánh tại đó rất là buồn phiền chuyện này, nên kêu gọi hội thánh tổ chức những buổi cầu nguyện đặc biệt liên tục, xin Đức Chúa Trời ngăn chặn việc này, không cho quán rượu được mở. Trong đêm trước khi quán rượu khai trương, tức là họ xây xong đó, ngày mai khai trương, thì trong đêm đó trời đổ mưa nặng nề, sấm chớp âm ỉ, quán rượu bị sét đánh cháy rụi. Thương gia này mới dần biết rằng nhà thờ đã tổ chức cầu nguyện ngăn cản chuyện này, cho nên đệ đơn kiện hội thánh ra tòa đòi bồi thường, với lý do là hội thánh đã cầu nguyện cho nên quán rượu này bị sét đánh cháy. Mục sư quản nhiệm tại đó, ban chấp hành sợ quá, mướn luật sư bào chữa, cho rằng hội thánh không có liên can gì đến vụ cháy này cả, hội thánh vô tội. Đến ngày ông tòa xử, thì ông tòa sau khi đọc đơn hai bên, bên kiện bên biện hộ đó, thì ông tòa tuyên bố rằng tòa không biết kết quả vụ án này sẽ ra sao, nhưng tòa nhận thấy điều này: thương gia không tin này lại tin nơi sự cầu nguyện, còn hội thánh cầu nguyện nhưng mà lại không tin. Có phải chăng một số con dân Chúa ngày nay đã được ban cho quyền năng chữa bệnh trong một thời điểm nào đó, rồi tưởng rằng quyền năng này là của mình và thuộc về mình mãi mãi, nên mất đi? Có người thay vì nối lại mối thông công mật thiết với Chúa, khẩn xin Ngài tiếp tục ban quyền năng của mình để chữa bệnh, để thi hành phép lạ, để làm những việc lớn lao cho Chúa, lại cố gắng dùng phương pháp để chứng minh mình có quyền năng chữa bệnh hay là mình có là người có quyền năng. Có phải chăng một số con tôi, con Chúa ngày nay cầu nguyện nhưng mà không còn tin nơi phép lạ nữa? Chúng ta có thấy nhu cầu của mình không? Chúng ta có thấy đời sống mình đã mất quyền năng của Chúa không? Chúng ta đang có thấy rằng hội thánh của Chúa tại đây mất quyền năng không? Như vậy nhu cầu của chúng ta là gì? Là hội thánh ta phải cầu nguyện nữa, liên tục khẩn thiết. Mỗi đời sống ta phải cầu nguyện liên tục khẩn thiết. Vì nếu không cầu nguyện thì không ai đủ thứ ủy ra được. Vì ta không đủ ủy ra được đó, người ta sẽ không tin được quyền năng của Chúa nữa. Sau khi đại diện các môn đệ khác phản đối Chúa của Thầy Giê-xu, khi được biết con người phải chịu khổ nhiều, phải bị các trưởng lão, các thầy thông, thế thể cả, các thầy thông giáo loại ra, phải chịu giết, ba ngày phải sống lại, rồi nghe rằng nếu ai muốn theo ta phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta, vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, vì ai còn ai vì cớ ta và đạo tin lành mà mất sự sống thì sẽ cứu, người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Phi-rơ, Giăng, Gia-cơ được đưa lên núi xem Chúa của Thầy Giê-xu hóa hình, bày tỏ sự vinh quang của Ngài. Tại đây Phi-rơ, Giăng, Gia-cơ nghe tiếng phán từ trời rằng người này là con rất yêu dấu của ta, hãy vâng lời người. Bây giờ xuống núi. Các sứ đồ chứng kiến Chúa của Thế Giê-xu ra lệnh cho tà ma ra khỏi đứa trẻ nó ám lâu ngày mà họ đuổi không được. Như vậy qua các diễn biến này, Chúa của Thế Giê-xu muốn dạy các môn đệ Ngài điều gì? Ngài muốn dạy rằng dầu Ngài sẽ trải qua con đường thương khó và sự chết, nhưng quyền năng Ngài vẫn không hề lay chuyển trước quyền lực của tối tăm, và các môn đệ phải tiếp tục vâng lời Ngài, tin cậy Ngài. Thưa ông bạn chị, dầu không có phép lạ xảy ra trong đời sống chúng ta, và dầu chúng ta phải trải qua những ngày tháng đau thương cùng cực, nhưng mà phải biết rằng Đức Chúa Trời vẫn tể trị quyền lực tối tăm, vẫn tể trị mọi quyền lực trên thế giới này, vẫn tể trị cuộc đời chúng ta. Vấn đề còn lại của chúng ta là gì? Là sống bởi đức tin và nương dựa nơi sự cầu nguyện, chúng ta sẽ thấy phép lạ. Vấn đề là xin Chúa cho chúng ta thấy được nhu cầu tâm linh của mình. Chúng ta phải cầu nguyện.